Kính thưa quý khán giả và đang theo dõi làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Và kính thưa quý khán giả, hôm nay thứ sáu rồi, chương trình Gia Chánh lại trở lại với quý vị, cũng nối kết giữa hai miền Houston và Dallas, kỳ này với bà Từ và với Quỳnh Anh và chị Thu Hương từ Dallas. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay bà Tự có mặt tại phòng ghi âm phát thanh của Đài Sài Gòn Houston, 900 AM. Gương mặt của bà Tự nhìn rất là trẻ trung, không biết gọi cô được không thưa bác?
Ôi, vậy là quá tốt rồi, Quỳnh Anh ơi.
Dạ vâng, và Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến chị Thu Hương và xin mời chị Thu Hương và bà Tự gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, thưa từ Dallas xin kính chào cô Tự và chào Quỳnh Anh cùng với quý khán giả tại hai miền. Xin mời cô Tự ạ.
Dạ, tôi cô Tự. Tôi thì nói bà Tự nhưng mà ai muốn kêu cái gì cũng được hết. Nhưng mà xin lỗi là tự vì là có nhiều người bạn tôi nói cái bà đổi tên là cô Tự đó là sợ người ta. Cái đó là cái brand name của bà, nhưng mà ai kêu tôi cô tôi chịu lắm. Không có.
Dạ vâng.
Kêu
dạ.
Cô trẻ hơn kêu bà đó phải không thưa cô?
Dạ đúng rồi, đó, kêu cô trẻ hơn của bà rồi dạ. Nhưng mà cái đệm bị cái kẹt cái là hồi xưa tới giờ cái đó là người ta nói là cái brand name của tôi đó.
Dạ.
Thử ra tôi rất là thích ai kêu tôi là cô hay là cô gì kiểu hay là gì cũng được hết á. Dạ. Tôi xin kính chào quý thính giả của đài.
Vâng, đài Sài Gòn 900 AM.
Đài Sài Gòn 900 AM và đài 890 ở trên Dallas.
Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, và không biết ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình Gia Chánh với món nào thưa bác Tự?
Dạ. Tôi hôm nay đó thì tôi xin thưa quý vị là tại vì bây giờ đó cái mùa rau nó còn rẻ mà lại ngon nữa, thành thử ra tôi xin cống hiến quý vị cái món này ăn rất là nhiều rau, đó là món bún chả Hà Nội. Thưa quý vị, cái món bún chả Hà Nội này đó là có nghĩa là cũng là bún thịt nướng của người miền Bắc thôi chứ không có gì xa lạ hết. Cũng là thịt nướng nhưng mà kiểu của người Bắc thì cách khác, người miền Trung cách khác và người miền Nam cũng cách khác. Cách ướp thịt cũng khác mà cái cách ăn nó cũng có cái phần khác nữa. Thì hôm nay tôi xin nói về vấn đề mà món bún chả Hà Nội là món bún thịt nướng của người miền Bắc. Thưa quý vị, cái món bún chả Hà Nội này đó thì nó phải luôn luôn là phải món thịt băm và thịt miếng. Cái món thịt băm á thì là phải làm thế như thế nào? Và tôi lần lượt trình bày với quý vị, rồi sau nữa tôi sẽ trình bày cái món thịt thịt miếng. Đó. Thì món thịt băm này đó thì quý vị chỉ xài, bây giờ tôi nói trước là quý vị chỉ xài có hành mà thôi chứ không được cho cái mùi tỏi nó vào. Cho mùi tỏi nó vào đó thì nó khác, nó không phải là bún chả Hà Nội nữa.
Dạ vâng.
Yeah. Cái món thịt băm này đó thì bây giờ tôi, cái tật tôi làm mà tôi hay nói là tôi hay chia sẻ với quý vị là tôi chỉ xài là cái gì cũng một thôi, ít thôi cho tôi không muốn làm nhiều. Nếu quý vị cảm thấy ăn ngon, quý vị làm thành công, quý vị thích thì quý vị cứ tăng lên theo cái tỷ lệ của nó. Thì món thịt băm này đó thì phải trước hết là ta phải mua thịt nạc dăm. Thịt nạc dăm phải xay 3 lần. Đó.
Dạ vâng.
Cái công
dạ,
thức này là
dạ, vâng.
Thu Hương
và
Quỳnh Anh chắc cũng phải đọc lại cho quý thính giả để mà ghi lại hả Quỳnh Anh?
Dạ vâng đúng là chị Thu Hương. Và thưa quý vị, sau đây là những cái thành phần chúng ta cần để mà làm món bún chả Hà Nội. Đầu tiên là món thịt heo xay. Thưa quý vị, đầu tiên mình cần một thao thịt nạc dăm phải xay 3 lần. Một thao thịt bà rọi bỏ da để mà xay, cũng như là phải cần thêm 2 muỗng cà phê nước mắm ngon, 2 muỗng súp đường cát và 5 tép hành lá củ hơi lớn. Sau đó còn cần thêm một củ hành shallot bằng vỏ chanh của Hoa Kỳ và một gói lá chuối của Thái Lan hoặc là Việt Nam, chúng ta có thể mua được ở những chợ Mễ hay là chợ Việt Nam cũng có. Ngoài ra món bún chả Hà Nội chắc chắn phải có món bún và còn phải có 1/2 muỗng cà phê nước màu, 1/2 muỗng súp mắm tôm hoặc là mắm ruốc và 1 muỗng cà phê tiêu. Thưa quý vị, ngoài ra khi mà ăn với món này cần phải có thêm salad của Việt Nam, tất cả những vị rau thơm mà mình thích như là rau muống bào, rau kinh giới, rau om, ngò gai, rau mùi. Và bên cạnh đó, quan trọng nhất là 1/2 cup nước mắm, thưa quý vị, để mà pha nước mắm, cũng như là 1 cup đường, 2 cốc nước lạnh. Ăn cái này kèm với đồ chua thì rất là ngon, phải không bác tử?
Đúng rồi. Nhưng mà đồ chua này đó là tôi xin nhắc quý vị là đồ chua này nó cũng khác với đồ chua theo kiểu của người Nam. Là cái miếng đồ chua này nó là phải là từng miếng chứ không phải là từng sợi. Như kiểu mà người Nam mà ăn bánh xèo hay là chả giò, không phải. Nó phải là miếng.
Dạ vâng. Và không biết cách thức mà chúng ta ướp cái loại thịt băm như vậy, mình ướp như thế nào thưa bác?
Dạ, thịt băm á, thì trước hết là mình hành, có hành lá nữa. Lấy cái mà 5 cộng, 5 cái củ hành lá mà lấy phần trắng, 5 tép hành lá mà lấy cái phần trắng á. Rồi tôi bỏ vô tôi xay, hoặc là tôi băm cũng được. Đó. Rồi cái xong rồi đó là tôi lại lấy cái phần lá của nó đó, là tôi sắc nó, cái khoảng đó là gấp 3 lần. Nghĩa là vào khoảng nửa phân á, và nửa phân. Nghĩa là nó có cái chiều dài một chút ra để nửa sau mình nướng á. Cái miếng hành lá đó, nó rất là thơm ngon, và nó lại nó có cái hình, cái màu sắc rất là kệ, bắt mắt. Thì bây giờ đó thì mình phải ướp những cái gia vị như tôi kể trên đó lại với nhau. Rồi tôi phải đeo cái găng tay. Tôi đeo cái găng tay rồi tôi bóp nó. Tôi bóp nó cho cái lá hành á, nó dập, có nghĩa là lá hành nó không, khi mình trộn á, khi mình sắc á, thì cái lá hành nó còn tròn như vậy. Mà khi mà cái lá hành mà nó đã dập thì tất nhiên lá hành nó xẹp xuống, cho nó không có tròn nữa. Như vậy là được. Rồi á, tôi mới xé một cái lá chuối. Nó có cái chiều ngang là 6 phân, 5 phân, 7 phân gì cũng được hết á. Đó. Thì cái bắt đầu tôi đeo cái găng tay tôi trộn rồi, xong rồi tôi mới dùng cái thịt đó tôi làm một nắm thịt, rồi tôi mới tôi bóp nó lại. Thì bóp nó lại thì cái thịt nó phải phọt lên chỗ giữa khoảng trống giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, thì nó làm thành một cái viên. Thì mình lấy cái muỗng, mình lấy tay mình múc nhẹ nó lên, múc nhẹ nó lên là mình để vô tô. Như vậy là tôi làm như vậy là có ý như thế nào? Có ý là tôi làm cho những cái viên đó nó đều và làm rất là nhanh. Chứ mà ngồi mà viên từ viên thì rất là cực và lâu. Đó.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, Quang Anh rất xin phép lặp lại thêm cái công thức này một lần nữa cho quý thính giả có thể nghe được. Cũng như là mời chị Thu Hương cũng lặp lại cho quý thính giả của Dallas có thể nghe rõ hơn về công thức làm món bún chả Hà Nội này. Đầu tiên là món thịt bắp thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta cần một thao thịt nạc dăm xay 3 lần, sau đó cần thêm 2 muỗng cà phê nước mắm ngon, 2 muỗng súp đường cát, 5 tép hành lá củ hơi lớn, và một củ hành shallot bằng quả chanh Hoa Kỳ, một gói lá chuối của Thái Lan hoặc là Việt Nam, 1/2 muỗng cà phê nước màu, 1/2 muỗng súp mắm tôm hoặc là mắm ruốc, và 1 muỗng cà phê tiêu. Dạ vâng, và kính thưa bác Từ, không biết chúng ta cần mắm tôm và mắm ruốc để làm gì trong đây?
Mắm tôm hoặc là mắm ruốc á, đó là cái bí quyết của món bún chả Hà Nội. Khi mình nướng nó lên á, thì nó rất là thơm, nó gặp mắm ruốc mà nó gặp lửa rành nướng á, nó rất là thơm. Đó, cái đó là bí quyết. Hôm nay tôi nghỉ tiệm rồi, thành thử ra có nhiều người đó, người ta hồi xưa ta hỏi thì tôi nói, thì cũng làm bình thường thôi, nhưng mà hôm nay tôi là xin nói cho quý vị cho rõ, cái đó là cái bí quyết để làm món bún chả Hà Nội. Đó. Làm mắm tôm cũng được, hoặc là mắm ruốc cũng được. Nếu mắm tôm có thì làm mắm tôm, không có làm mắm ruốc, không sao hết. Và những cái công thức như Quỳnh Anh vừa đọc khi nãy đó là gia vị cho một thao thịt. Và một còn ba rọi cũng vậy, ba rọi thì lựa cái ba rọi cao dạo lên, rồi mình lấp cái da, rồi mình cân lại, nó phải lấp cái da rồi thì phải còn một phao thịt không da, rồi cái mình cắt cái bề dày của nó vào khoảng nửa inch đó, là vào khoảng cái bề dày của nó cỡ chừng nửa inch. Quý vị sẽ đừng có làm lớn lắm mà cũng đừng làm nhỏ nữa. Rồi quý vị cũng vẫn tiếp tục ướp như cái công thức như hồi nãy Quỳnh Anh đọc hồi nãy có tiêu không, hồi nãy Bạch Tử?
Dạ vâng, thưa có ạ. À, ở đây là có một muỗng cà phê tiêu.
Đúng rồi đó.
Dạ.
Ở nếu trong quý này, vị ăn tiêu mà.
Thưa cô Tự, ở trong này tôi Hương dạ. thấy có nửa muỗng cà phê nước màu để làm gì thưa cô Tự?
À, nửa cũng cà phê nước màu để mình lấy cái màu nó ướp nó thơm và phải có nước màu. Cái miếng thịt nó thơm lắm cô à.
Dạ vâng.
Dạ, nó vừa có màu mà nó lại vừa có cái mùi mà nước màu nó nướng lên đó cô, cũng như là mình thắng đó.
Dạ.
Thì rất là ngon. Nếu mà quên cái những chi tiết đó lại là nó khác rồi. Đó, được quý vị cứ làm y như tôi hướng dẫn như vậy đó. Rồi cũng vậy là sắc sắc cho nó hết rồi đó. Lại tôi lại cũng hành cũng này cũng kia giống như cách thức ướp mà của thịt mâm. Đó, rồi tôi lại dùng cái lá chuối. Bây giờ ở bên đây đã có tre để mà chẻ ra làm đũa mà nướng. Mà làm như vậy là tiệm bán như vậy. Ở thứ nhì nữa là nó không có thời giờ để mà từ làm từ chút từ đỉnh mà đưa nó vô chiếc đũa. Cũng là cực nữa. Thành thử sao tôi nghĩ ra là cũng lấy cái lá chuối. Lá chuối bề ngang á, vào khoảng 1 tấc 2 tấc 3 gì cũng được hết. Có nghĩa là mình lấy một cái miếng thịt. Băm lấy thịt miếng đó, rồi cái mình mới để nó vô trong cái lá chuối, rồi mình ém nó lại, ém đầu ém đuôi, ém sao cho nó chặt, để nửa sau, chi, để nửa sau đó, khi mình nướng, nó chặt lại, và nó có cái hình thể như là một cái thẻ vàng vậy đó, nó chỉ vàng hai bề ngang cả chừng 2 ngón tay, người lớn, hoặc là 2 ngón rưỡi, hoặc là 3 ngón, 2 ngón rưỡi là được rồi. Đó, tôi nói đại khái vậy thôi. Rồi quý vị mới ém thật chặt vô. Rồi cái bẻ đầu, bẻ đuôi lại. Rồi quý vị mới sắp lên. Đó, cứ nhiều lần như vậy đó. Là để làm chi? Tôi làm để như vậy, để khi mà tôi nướng lên đó. Là để cho nó dính lại, là để nó ra cái chất nước. Chất nước đó là chất nước thơm của hành, tiêu cái gia vị trong đó. Rồi mình cần phải lấy một cái chén. Rồi á, mình mới đem đi xúc cái mình mở cái lá cho nó có cái chỗ để nó thoát nước ra đó, mình cất cái nước đó lại. Thịt băm thì khỏi, nhưng mà thịt nướng phải cần. Đó, thành thử ra quý vị phải làm cái vấn đề đó cho tôi. Quý vị, nếu mà quý vị á, không có thời giờ, quý vị cứ làm đi cho nhiều á, cho nó vào trong cái hộp, rồi cho nó vào tủ lạnh. Khi nào quý vị có khách, quý vị chỉ việc là luộc bún, làm rau và làm nước mắm, rồi nướng thịt lại là xong, chứ khỏi có bận tâm về vấn đề phải lo thịt nữa. Thì thịt mình đã tủ là tủ đá đem ra đó, thì là phải đổ trong microwave, để trong cái dĩa. Khi mình cho cái đá nó tan ra, cái miếng thịt nó có phần nó dính lại và nó ra nước, thì mình phải chắc cái nước đó mình cất lại. Thịt băm cũng vậy, mà nướng cũng vậy. Rồi xong rồi đó, rồi mình mới cho nó vào nếu mà có cái lò nướng á, thì càng tốt, lửa than thì tuyệt vời lắm. Còn nếu mà không á, thì mình cứ cho nó vô oven mình nướng đi, cũng được.
Dạ. Dạ vâng thưa bác, mình nướng cho oven như vậy thì cái độ mà cháy xém hơi khen khét của miếng thịt đó nó có được ngon như vậy hay không thưa bác Thư?
Cái đó là lẽ dĩ nhiên là không ngon. Là dạ. Tại vì trong cái oven nó không thể nào nó ngon bằng cái lửa
dạ,
than.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Lửa than nó bay ra.
Dạ.
Con hiểu chưa?
Dạ
còn
hiểu.
Cái oven nó phải có cái nắp.
Dạ.
Mình nắp mình đẩy nó lại thì nó
bị hầm hơi.
Hầm hơi đó.
Dạ.
Rồi xong rồi đó, mình nướng mà mình thấy cái lá chuối nó hơi cháy thôi. Quý vị mới chắc mới đem gỡ cái thịt ra khỏi cái lá chuối. Rồi quý vị mới tiếp tục nướng cho vàng lên. Đó. Nướng cho vàng lên xong là như vậy là ta có thịt bún chả Hà Nội theo kiểu miền Bắc. Nhưng mà nướng theo cái kiểu đó thì nhờ có cái lá chuối nó thơm lắm. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, nó ra được cái chất nước. Nửa sau là miếng thịt nó không bị khô.
Dạ.
Yeah. Là à, như vậy đó.
Thưa cô Tự, à, có một cái điều mà Thu Hương đã ăn cái món bún chả Hà Nội này rất là nhiều lần. À, thì Thu Hương thấy là có cái điều mà quan trọng để làm cho cái món này ngon đó là cái nước chấm đó, nước mắm đó. Thì làm sao để mà làm được cái nước mắm ngon thưa cô Tự?
Phải có. Tôi, khi mà tôi kể tôi làm một món gì tôi phải có cái nước ăn đi kèm với nó.
Dạ.
Dạ. Thì bây giờ đó là nói về phần đồ chua. Khi mà mình nướng như vậy nó ra nước mình cất cái nước rồi khi mà cái thịt nó chín rồi mình sắp lên á cái mình rưới cái nướng nó lên trên cái miếng thịt đó. Như vậy là miếng thịt nó không bị khô và nó còn giữ được chất ngọt.
Dạ.
Rồi. Thứ hai nữa, bây giờ tôi nói về qua cái vấn đề mà làm đồ chua.
Dạ,
đồ chua đó thì là làm củ cải trắng và củ cải đỏ với một củ su hào. Thì mình gọt su hào, cái chuyện là đương nhiên ai cũng phải biết làm rồi. Nhưng mà cái này nó ra thành từng miếng. Thí dụ mình mua cà rốt nó lửa củ non thì mình làm nó có cái bề tròn nó tương đối là được. Và nếu mà củ to thì mình chẻ nó ra làm hai. Nếu củ to nữa thì mình chẻ làm ra chia làm bốn. À, tùy theo mà miếng đồ chua mình thích. Nhưng phải nói là miếng chứ không phải là từng sợi. Thưa quý vị. À, muốn cho đẹp nữa thì mình khứa khứa theo cái kiểu như bông hoa mai vậy đó. Thì dạ, cho nó đẹp tí vậy thôi chứ cũng không phải là ai mà cần cho nó phải cái này nó khoảng cách cái kia cho nó đẹp. Không cần, miễn có khứa khứa là được rồi. Muốn làm mấy khứa thì khứa làm.
Dạ vâng, vậy thì mình ngâm trong nước giấm bao lâu thưa bác?
Ngâm trong nước giấm thì chậm nhất là một đêm. Nghĩa là làm buổi chiều cái sáng mai ăn liền. Còn nếu mà mình ăn không hết á thì mình cũng phải, tại vì tôi nhắc quý vị là như thế này, là mình khi mình làm sắc ra từng miếng đó rồi đó, mình phải cho một miếng muối, rồi mình làm nó cho nó ra cái chất hăng, rồi mình xả lại nước lạnh. Chỉ có cà rốt và củ cải thôi, chứ còn củ su hào thì không. Đó, quý vị mới để cho nó ráo và cho nó sạch nước muối mặn, quý vị mới cho nước giấm vô.
Yeah.
Cho giấm vô trộn, quý vị cho nó vô trong hũ, mà cái hũ phải thật là sạch. Mà khi mà mình làm những cái gì mà chua, tôi xin nhắc quý vị, những cái gì mà làm là đồ chua, có chất chua trong đó như dưa chua, dưa giá, dưa cải, cái gì là chua là phải kỹ. Kỹ là vì nó nếu mà nó có hơi một chút mỡ hay một chút dầu là nó úng ngay, nó không có giữ được lâu. Đó là tôi xin nhắc quý vị như vậy. Rồi khi mà mình đã có đồ chua đó rồi đó, cái là mình mới cho nó vô hũ thật sạch. Nếu mà mình muốn ăn không hết mà mình để vô qua tuần này qua tuần kia đó thì mình cũng để trong cái hũ bằng thủy tinh là tốt nhất. Rồi quý vị mới ăn ém nó thật sâu xuống rồi mới cho nước giấm đổ vô, nước giấm là giấm trắng. Quý vị phải để nó cao, nó cao hơn cái mặt cải đó là cỡ chừng một lóng tay là được rồi, chứ đừng có làm nhiều thì nó chua lắm. Thưa quý vị, tôi làm nước mắm mà không có giấm, mà cũng không có đồ chua, không có chanh. Nhưng mà là vì khi mà nước mắm tôi làm á, là tôi nấu cứ là một nước mắm thì phải hai đường và bốn nước. Đó. Nước đường gấp đôi nước mắm và nước gấp đôi đường. Hoặc là kém nước một tí xíu cũng được. Tại là tại vì ăn cái món bún chả Hà Nội này khi mình ăn đó, nó lạc. Mà nó có cái chất nước lắm nhiều, chứ không phải là mặn, mặn là ăn không được rồi. Nó không đúng món bún chả Hà Nội. Đó. Thành thử ra khi quý vị làm như vậy đó, lại là tôi chỉ cách như vậy nước mắm xong rồi. Nếu mà nước mắm, xin nhắc lại quý vị là nhớ làm nước mắm con mực, chứ quý vị đừng làm nước mắm tôm cua rồi chỉ nước mắm con mực mà quý vị làm như vậy mới đúng là cái công thức của tôi. Đó.
Thưa cô Tự, dạ, có nhiều người thì hay dùng cái nước mắm con mực chỉ để nấu ăn thôi, và hay dùng những cái mắm ba con cua hay là con cua hay mắm phan rang rồi gì đó thì để
dạ,
mà
không
ăn, thì tại sao cô Tự có thể giải thích cho quý thính giả biết
dạ,
là
tôi thì
vì sao cô dùng nước mắm con mực thưa cô?
Dạ thưa, tôi làm cái gì, bất cứ cái nước mắm gì tôi cũng làm con mực. Hồi xưa tới bây giờ tôi không bao giờ xài nước mắm kia, là tại vì cái nước mắm kia nó lạc là vì do chất ngọt, bột ngọt.
Yeah.
Chứ không có phải là nước mặn, nước mắm mực nó có cái vị thơm. Mà tôi dùng hồi đó tới giờ là mấy chục năm rồi, tôi qua đây là tôi xài mắm mực không. Mà ai xài gì xài cho tôi, không bao giờ tôi xài mấy cái loại khác. Rồi bây giờ tôi lại nghe nhiều người nói, trên đài cũng nói là nước mắm con mực là tốt. Tôi ăn hay kho hay ăn sống hay cái gì là cứ mắm mực mà tôi xài thôi. Cho nên quý vị, tôi xin lưu ý quý vị phải làm nước mắm con mực giùm tôi, nó mới có ngon theo cái ý mà cái công thức của tôi chỉ.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nói về món bún chả Hà Nội, cách thức để mà làm món thịt bằm mà vo tròn lại và món thịt nướng đúng nghĩa với bún chả Hà Nội ở ngoài Bắc, và còn làm thêm đồ chua, rồi còn làm về nước mắm. Và thưa quý vị, sau đây bác Tự đã nói rằng nước mắm là phải có công thức như sau: đường phải gấp đôi mắm và nước phải gấp đôi đường. Đó là một cái những con số mà tương ứng với lại cái công thức mà làm với một bao thịt nạc dăm để mà làm thịt xay, thì ở đây mình sẽ có một cấp nước mắm cộng với hai cấp đường và bốn cấp nước mắm con mực, và chỉ có nước mắm con mực mà thôi, thưa quý vị.
À, bây giờ tôi quên nói với quý vị nữa, cái thịt mà băm mà nó vo tròn á, tôi nói xé cái lá chuối cỡ chừng 5-6 phân đó, thì quý vị cứ để nó vô rồi quý vị mới ém nó xuống hơi thôi, giống như đồng qua đời vậy đó, quý vị ém nó xuống rồi quý vị mới lăn nó tròn, cái nó lăn được một vòng rồi quý vị tiếp tục cho một viên thứ nhì nữa, nó cũng thì quý vị lăn nó như vậy, quý vị ém nó hơi xuống chút, làm như vậy tới khi nào hết thôi, chứ đừng có làm mỏng, nó phải có cái chiều dày đó. Tôi khi bây giờ tôi nói về vấn đề mà nướng thịt rồi, nước mắm rồi, đồ chua rồi, rồi bây giờ tôi nói cái cách thức làm như thế nào. Làm á thì mình trước tiên mình lấy cái đồ chua mình để cho trong cái bát, người Bắc gọi là cái bát mà người Nam gọi là cái chén lớn lớn, cho nhiều đồ chua vô, rồi trong cái đồ chua đó là có nước giấm nó dính ở trong cái đồ chua đó rồi. Rồi quý vị mới tiếp tục mới cho thịt lên, thịt băm, phải có hai thứ loại thịt, thịt băm và thịt miếng, đó, gọi là thịt thẻ cũng được nữa. Rồi quý vị để lên tiếp tục để vô, rồi quý vị cần mới ăn lần đầu, quý vị muốn thích ăn thịt băm hay là quý vị muốn thích ăn thịt miếng thì có đó tùy ý, nhưng mà để kỳ sau mình làm cái nào mình thích thì mình làm cái đó nhiều hơn, chứ không phải cái này một, cái kia một, không phải. Đó là tôi nói như vậy. Là khi mà để thịt lên rồi thì quý vị mới cho đậu phộng lên. À, quý vị cho đậu phộng lên, đậu phộng đâm đó, đâm lẫn cận thôi, cho đậu phộng lên, rồi quý vị mới chan nước mắm lên, chan cho thật nhiều, để cho cái thịt nó thấm vô trong, để cho nước mắm mà nó thấm vô trong cái thịt đó. Đó, theo vốn thịt chả Hà Nội của người Bắc là phải vậy, chứ làm mà không có nước mắm là nó khô lắm, là không ngon. Rồi xong rồi đó, quý vị mới cho, nếu mà quý vị ăn được tỏi sống, thì quý vị cho vài lát tỏi sống lên mặt và cho một ít tiêu lên trên mặt nữa, và để một cái muỗng ở trong cái tô thịt nướng đó. Đó là xong, tôi là nói cách trình bày, rồi tôi nói cái cách ăn. Bây giờ mình làm có ngon cách mấy đi nữa mà cái cách ăn mình không đúng á, mình làm theo kiểu người Nam cứ trộn một tô như vậy đó là không được đó. Rồi còn tôi nói về vấn đề rau.
Dạ.
Chưa nói rau nữa. Rau á thì lại có rau muống chẻ, hoặc rau muống bào gì cũng được. Rau muống chẻ, rau muống bào. Rồi có cần phải là kinh giới. Món ăn của người Bắc á là phải có kinh giới và rau muống là cái chủ yếu. Nhưng mà tôi làm á, tôi đi ăn tôi làm á là tôi có thêm cái rau om và rau ngò gai, rau mùi. Người Bắc gọi là rau mùi, người Nam gọi là rau ngò. Rồi cần các loại rau gì mình thích thì mình cứ cho vào, và salad đó. Khi mình mà cách ăn đó thì mà người Bắc người ta không phải ăn như người Tô, người Nam mà để từng tô lên mà ăn đâu. Nó cái món này là không bao giờ có giá mà cũng không bao giờ ăn với dưa leo đó. Thì trước tiên mình để cái chén không, rồi mình lặt vài lá salad để lên, lặt vài ba miếng salad để lên, rồi để rau thơm gì mình thích đó, rồi cái là mình mới múc cho miếng bún lên, rồi mình múc miếng nước mắm, rồi đồ chua, rồi thịt. Rồi nó để lên rồi đó, mình ăn từng miếng một, ăn hết miếng này tới miếng kia. Cho nên rau không có sắp sẵn, để nguyên rổ vậy đó, còn y nguyên như vậy, chỉ vậy là được rồi. Đó là cái cách tôi nói là cái cách ăn bún chả Hà Nội.
Dạ vâng, kính thưa bác Từ, và món bún chả Hà Nội với những nguyên liệu đơn giản, nhưng mà muốn được cái món mà ngon thì còn phụ thuộc vào nhiều kinh nghiệm cũng như là bí quyết đặc biệt, cũng như là sự hiện diện của nước, của mắm ruốc cũng như là mắm tôm ở trong thịt ướp và nước chấm, thưa quý vị. Và có lẽ chúng ta phải nhường chỗ cho vài thông tin thương mại, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình Gia Chánh, sẽ mở đường dây cho quý khán giả gọi vào và cùng chia sẻ những công thức làm món bún chả Hà Nội, cũng như những ai có câu hỏi nào muốn hỏi bác Từ thì xin mời quý vị vẫn giữ thần sóng của đài 900 AM Houston cũng như là 890 AM Dallas.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Cơ hội
hội kiếm việc làm, hãng may Unitherm đang cần thợ may, có kinh nghiệm hoặc không, lương trả theo kinh nghiệm, đang cần K1 và K2, sau 3 tháng sẽ trả lương ngày lễ và sau 6 tháng sẽ có phép. Hãng may Unitherm ở thành phố Louisville, liên lạc anh Thanh từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, 469-999-2089, 469-999-2089, hoặc Danny 972-571-6634, 972-571-6634.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Kính thưa quý đồng hương đang cư ngụ tại Hạc Thành County, lá phiếu của quý vị trong cuộc bầu cử sơ bộ các chức vụ thẩm phán ngày 31 tháng 7 này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công bình và vô tư trong pháp lý của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt đã phỏng vấn luật sư Susan McCoy, ứng cử viên chức vụ thẩm phán quận 153 trong cuộc tranh cử của bà. Luật sư Susan McCoy có trên 20 năm hành nghề luật sư, đã tranh tụng tại tòa hàng ngàn vụ án và được sự ủng hộ của nhiều thân hào nhân sĩ người Mỹ gốc Việt. Kính xin quý đồng hương dồn phiếu cho bà Susan McCoy để nguyện vọng và quyền lợi của chúng ta được lắng nghe và bảo vệ một cách công bình và trung thực. Ngày bầu cử chính là ngày thứ ba, 31 tháng 7. Tuy vậy, xin đồng hương cố gắng để bầu sớm kỳ ngày thứ hai, 23 tháng 7, cho đến hết ngày thứ sáu, 27 tháng 7. Quảng cáo chính trị được đài thọ bởi Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt.
Thưa quý cử tri, tên tôi là Dale Clark, ứng cử viên Tarrant County Constable khu vực 1. Nhiệm vụ của cảnh sát của một quận hạt tòa án chấp hành các vụ phạm pháp và luật lệ dân sự. Tôi được anh Tom Hà cũng như những vị leader khác trong cộng đồng ủng hộ và giới thiệu. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống như đã từng phục vụ cho binh chủng không quân Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Có 32 năm thi hành công vụ, luật pháp, phục vụ dân cư trong vùng địa phương. Những địa điểm mà tôi đã phục vụ trong chức vụ lãnh đạo như Tarrant County Criminal Court Grand Jury Commissioner và là thành viên của tổ chức phòng chống tội ác tại Houghton City, đồng thời là phó thị trưởng và nghị viên thành phố 8 năm. Những sự đa dạng của nghề nghiệp đã giúp tôi cơ hội hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng trong nhiều trọng trách và hiểu rõ sự quan trọng của một nhân viên hành chính như chức vụ Constable. Trong chức vụ Constable, văn phòng của tôi lúc nào cũng mở cửa để chào đón mọi người, để chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến do quý vị là của người dân đưa ra. Bầu sớm sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7. Có 44 địa điểm để đi bầu, ví dụ Houghton City Northeast Center, North Richland Hills Recreation Center, Northeast Sub Courthouse, Summer Clan Branch Library, Keller Town Hall. Ngày bầu cử chính, ngày 31 tháng 7 tại những địa điểm ấn định. Đi đông bầu đúng, hãy bầu cho Dale Clark chức vụ Constable of Tarrant County khu vực 1. Quảng cáo này được trả bởi ban vận động bầu cử cho Dale Clark.
Chị, em muốn mua cái gì đó để tặng dì ba nhân ngày khai trương. Đi, đi với chị, hai chị em mình ra Hồng Phát Hip Shop, ở đó có đủ các thứ đồ, chị em mình tha hồ lựa chọn.
Hồng Phát Hip Shop có rất nhiều mặt hàng thật đẹp, có quà tặng cho những mặt hàng. Linh Chi Nissan, quà tặng trị giá 95 đồng. Bột kẹo Lip Bio Amateur, mua chai lớn tặng chai nhỏ. Nồi cơm điện Tiger, Linh Chi Người Huệ, nước yến Golden Nest, Turbo Oven, sâm đại hàng 6 tuổi. Hồng Phát Hip Shop có tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ, dầu gió xanh, Salon Pass, Lottery Texas. Hồng Phát Hip Shop trong Sài Gòn Mall, điện thoại 214-281-8724, 214-281-8724. Xin kính mời!
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas.
Quý thính giả và người sống của đài Saigon được phát thanh trên hai băng tần 900 AM Houston và 890 AM Dallas và trên hệ thống toàn cầu internet địa chỉ daisaigon.com. Và kính thưa quý vị, chúng ta trở lại với chương trình Gia Chánh ngày hôm nay vào thứ sáu hàng tuần. Kỳ này nói về món bún chả Hà Nội với bác Từ, biệt danh là bà Từ tại Houston, thưa quý vị. Và trên đường dây kia còn có chị Thu Hương với quý thính giả của đài 890 AM Dallas. Và Quỳnh Anh và bác Tự và chị Thu Hương xin gửi lời chào thân ái đến quý thính giả của đài Sài Gòn. Và xin mời chị Thu Hương trở lại đường dây.
Dạ vâng, và quý thính giả, nếu như mà trong cái chương trình Gia Chánh chiều nay cùng với cô Tự với món bún chả Hà Nội. Quý vị có những cái thắc mắc gì thì có thể gọi vào chương trình ở số điện thoại tại Dallas là 817-899-4110, 817-899-4110, cũng như là quý vị có cái cách làm nào khác cũng có thể đóng góp trong cái chương trình này. Và xin mời Quỳnh Anh với số điện thoại tại Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thu Hương. Và thưa quý vị tại Houston, quý vị nào muốn gọi vào chương trình Gia Chánh ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta cùng nói về món bún chả Hà Nội ngày hôm nay với bác Từ. Và Quỳnh Anh và chị Thu Hương xin gửi lời chào đến bác Từ.
Dạ, chào Quỳnh Anh và cô Thu Hương.
Dạ vâng. Dạ. Và Quỳnh Anh ơi, có lẽ là Quỳnh Anh và Thu Hương sẽ đọc lại cái nguyên liệu, Thu Hương sẽ đọc trước rồi sau đó Quỳnh Anh đọc lại, để có nhiều quý thính giả cũng muốn ghi lại lắm, nhưng mà nếu mình đọc một loạt á, thì người ta không có ghi lại kịp. Cho nên là thưa quý thính giả, là cái nguyên liệu của bà, của cô Tự ngày hôm nay nói về cái món bún chả Hà Nội thì gồm có là thịt heo 1 pound nạc dăm xay 3 lần. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng. 1 pound thịt nạc dăm xay 3 lần.
1 pound thịt ba rọi bỏ da.
1 pound thịt ba rọi bỏ da.
Nửa muỗng cà phê nước màu.
Nửa muỗng cà phê nước màu.
2 muỗng cà phê nước mắm ngon.
2 muỗng cà phê nước mắm ngon.
Nửa muỗng súp mắm tôm.
Nửa muỗng súp mắm tôm hoặc là mắm ruốc.
2 muỗng súp đường cát.
2 muỗng súp đường cát.
1 muỗng cà phê tiêu.
1 muỗng cà phê tiêu.
2 tép hành lá củ hơi lớn. 5 tép hành lá.
Dạ vâng. Dạ. 5 tép hành lá củ hơi lớn.
1 củ hành salad to bằng quả chanh Mỹ.
1 củ hành salad to bằng quả chanh Mỹ.
1 gói lá chuối của Thái Lan hoặc Việt Nam và 1 gói bún sợi nhỏ.
1 gói lá chuối của Thái Lan hoặc Việt Nam và 1 gói bún sợi nhỏ.
Ngoài ra còn có nhiều các loại rau khác như rau thơm, rau muống bào, rau kinh giới, rau om, ngò gai, rau mùi tức là rau ngò, và tất cả các loại rau mà quý vị yêu thích, cũng như là một cây salad Việt Nam.
Dạ vâng, ngoài ra còn có rau thơm, rau muống bào, rau kinh giới, rau om, ngò gai, rau mùi tức là rau ngò, và tất cả những loại rau thơm mà quý vị yêu thích. Một cây salad Việt Nam thưa quý vị.
Và nửa cốc nước mắm.
Nửa cốc nước mắm.
1 cốc đường và 2 cốc nước lạnh.
1 cốc đường và 2 cốc nước lạnh.
Đồ chua thì là có 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng non, 1 củ su hào.
Đồ chua thì có 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng non và 1 củ su hào.
Ngoài ra còn có giấm trắng và tương ớt.
Ngoài có giấm trắng và tương ớt thưa quý vị.
Dạ vâng, và xin mời quý thính giả, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc cũng như là có cách nào làm khác hoặc là muốn hỏi cô Tự điều gì, có thể gọi vào số điện thoại trong chương trình này là ở Dallas, số điện thoại 817-899-4110, và số điện thoại tại Houston, thưa Quỳnh Anh.
Dạ vâng, là 713-664-8002, 713-664-8002. Kính thưa bác Tự, món bún chả Hà Nội tất nhiên là phải có món bún. Thì không biết bác có cách luộc bún nào đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay?
Luộc bún á, thứ nhất là phải ăn bún nhỏ chứ không được ăn bún lớn. Và khi mà luộc bún á, thì phải loại bún, thì tôi nói thì rất là nhiều loại bún. Nhưng mà riêng tôi xài đó thì bún quê hương. Cái màu làm như có cái người mà có cởi con trâu rồi có ở trong cái đám tre rồi. Như cái màu xanh nó làm như cái bóp vậy đó. Là tôi xài cái đó lợi mà rất là ngon, giống như mà khi mình luộc lên, giống như bún tươi ở Việt Nam này vậy đó, còn hơn, ngon hơn nữa. Rồi bằng cách luộc, bằng cách nào? Luộc thì nước cho thật sôi, rồi mình bỏ nước cho khá khá, rồi cái mình mới bỏ đụng bún vô, luộc, luộc xong rồi đó là mình lấy ngón tay mình bấm mà nó không còn cái nhân ở trong nữa là được, rồi mới đem ra rửa, đổ ra rổ rồi rửa. Nhưng mà rửa đó thì quý vị không phải là để cái rổ bún như vậy, mà cái vòi, cái robinet đó mình cầm mình cái sàng là không có sạch. Quý vị phải cho nó vô một cái thau, hứng nước cái đàng hoàng, rồi mình cho cả khối bún đó vô trong cái rổ đó, rồi mình lấy tay mình quậy cho nó sạch cái chất nhờn của bún đi, rồi mình đổ. Rồi lần thứ hai nữa, rồi mình làm một lần thứ hai nữa, mình thấy nếu nó sạch, nó hết nhớt nữa, thì mình mới là thôi. Rồi xong rồi mình phải ém nó, mình lấy cái tay mình ém cho chặt. Em cho chặt như vậy cái bún nó không bị nhão, gà khô rất là ngon. Chỉ có vậy thôi.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, trên đường dây điện thoại của làn sóng của Houston thì đã có một vị thính giả gọi vào cùng chia sẻ món bún chả Hà Nội với bác Tự ngày hôm nay. Và Quỳnh Anh và ban chương trình cũng như là bác Tự xin gửi lời chào đến quý thính giả trên đường dây. Dạ vâng, có lẽ vì lý do kỹ thuật, vị thính giả này đã không còn trên đường dây nữa và chúng ta lại tiếp tục trở lại với món bún chả Hà Nội với những cách khác để mà làm ngày hôm nay. Thưa bác Tự, rau sống thì rửa cách nào cho nó không bị những con sâu thưa bác?
Rau sống đó, thì mình phải kiếm, mình lặt sạch sẽ rồi lặt là có nghĩa là không phải là lặt từ lá, nhưng mà nó lặt là từ nguyên cây, rồi xong rồi đó là mình phải kiếm một cái thao nó có cái chiều sâu, còn không thì mình kiếm cái son nào đó, nhất là cái son mình để mình nấu phở đó, là mình sạch đó mà không có mỡ đó, nếu có mỡ thì sợ nó dập lá rau đi, rồi cái mình mới cho nước vô cho đầy rồi cái mình cho rau vô từng nhúm cái mình quậy, mình nhúm một nhúm cái mình quậy, đừng cho rủi có sâu con, sâu lớn thì mình thấy, rủi sâu con mình đâu có thấy, hoặc là trứng sâu nó nằm ở trong cái lá, mình cũng đâu có thấy, hoặc là cái những cái phân dơ, đất cát, nó còn ở trong cái lá, mình cũng không thể thấy được, nên mình quậy như vậy để cho nó chìm, nó lắng xuống dưới, và cái rau nó nổi trên mặt, thì mình vớt nó lên, như vậy mới bảo đảm, và cứ tiếp tục làm như vậy. Chứ nếu rồi quý vị muốn biết cái rau đó có sạch hay không, thì quý vị đổ hết đi. Còn cái cặn quý vị quan sát, coi ở dưới sao có con sâu con nào nhỏ nhỏ không? Nó rất là nhỏ, nó nhỏ giống như con cung quăng mà con mắt tôi chỉ thấy nó nhúc nhích vậy thôi. Chứ còn nó nhỏ như con cung quăng vậy đó, mình tiếp tục lại rửa lần nữa cho nó sạch. Và làm như vậy mới bảo đảm là mình ăn rau nó được.
Thưa cô Tự, ở trong cái cách cô Tự làm đồ chua thì Thu Hương thấy có cà rốt, củ cải trắng non và một củ su hào. Thì nếu như mà có nhiều người muốn thích ăn đu đủ xanh thì có được không thưa cô Tự?
Dạ được, đu đủ xanh thì được, nhưng mà đu đủ xanh cũng không được ngâm trước.
Dạ.
Đu đủ xanh thì ăn nó dai,
dạ,
chứ
vâng,
nó không có giòn.
Và dạ, trên đường dây thì Thu Hương có một vị thính giả gọi vào và xin mời vị thính giả này hỏi cô Tự có điều gì không ạ? Hello. Dạ, xin chào anh và xin anh cho biết quý danh ạ.
Tâm La Lát.
Dạ,
chào sư Mẫu, bà Tự.
Dạ, chào cậu. Dạ.
Con Tâm ở Đà Lạt, ở Arlington. Dạ. Chào cô Thư Hương, chào cô gì ở dưới...
Cô Quỳnh Anh ạ.
Quỳnh Anh ở dưới Houston.
Dạ.
Sư Mẫu, cái mà thịt ba rọi mà sắc lát ra đó,
dạ,
cũng ướp mắm tôm giống vậy luôn hả?
Giống như thịt giống như thịt thịt viên vậy đó chú.
Dạ.
Xưa tới giờ không biết mặt.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ anh Tâm còn điều gì hỏi cô Tự nữa không?
Không, đợi nãy lái xe nghe không kịp á.
Dạ, vậy ngày mai là làm món này cho gia đình ăn ha anh Tâm ha.
À ha. Sư Mẫu bữa làm mắm tôm trà đó là xong rồi, cái còn dư tôm làm mắm tôm chua luôn.
À.
Dạ, tại cũng ngâm rượu cũng lợt luôn á mà.
Dạ.
Cảm ơn sư Mẫu nha.
Dạ, cảm ơn cậu Tâm nha.
Cảm ơn anh Tâm đã gọi qua.
Cảm ơn chị Quỳnh Anh với lại cảm ơn chị Thu Hương nha.
Dạ, chào anh, chúc anh một ngày vui.
Dạ vâng, và thưa quý vị, hiện nay trên đường dây của Houston đã có một vị thính giả khác gọi vào. Và Quỳnh Anh xin được mời vị thính giả này lên tiếng ạ.
Dạ, xin lỗi có phải em không ạ?
Dạ vâng, đây là đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, tránh ngày hôm nay.
À, cảm ơn Quỳnh Anh với lại cô gì đã quên tên rồi, với
dạ,
lại bác Tự.
Dạ cô Thu Hương.
Hồi nãy chị nghe không có rõ, cái nước mắm đó là 2 muỗng súp hay là 2 muỗng cà phê vậy em?
Không có gì hết đó, cô cứ một mắm là 2 đường với lại 4 nước vậy thôi à. Cứ
dạ,
cô
dạ,
lấy cái muỗng súp là cô đâm thì...
Cái nước úp thịt á.
À, 2 muỗng cà phê nước mắm.
Dạ. À, muốn cà phê nước mắm với lại nếu mà con không có cái than nướng á bác Tự.
Dạ.
À, con là hồi nào giờ học bác Tự nhiều lắm, con nghe bác Tự lên con mừng. À, dạ. Bác Tự biết sao
cô.
Không? Con sẽ nướng lò đó thì con để lửa nhiêu rồi bao lâu bác Tự biết không bác Tự?
Ồ, nếu mà cô nướng bằng lò oven đó hả?
Dạ.
Thì là tới khi mà cô mở cái lò để mà cô nướng đó như vậy đó rồi nó
dạ,
rất là nóng cho cô. Nó
dạ,
rất là nóng và cô chảy trở cho nó chín.
Ồ,
đều. Thành ra cô chỉ xài lửa than, nó vừa thơm mà nó vừa tiện cho cô nữa.
Dạ,
dạ.
Con cảm ơn bác Tự.
Dạ, tôi cảm ơn cô. Cái ý là cũng như, tôi có cái lá chuối đó.
Dạ.
Còn mà khi nào nó ra nước á, cô lấy cái dĩa cô chắc nước nó lại để nửa sau cô chế nó vô trong miếng thịt á, rồi miếng thịt nha. Rất là ngon mà thơm.
Dạ. Dạ, con cảm ơn bác Tự nhiều, bác Tự chỉ cô nha.
Dạ.
Giờ có tiếp nè, bí quyết nè, được cái món mà độc đáo nè, xong xuôi rồi bác Tự còn chỉ cách tiết kiệm nữa. Giống như má con dạy vậy.
Dạ.
Cảm ơn bác Tự
dạ,
nhiều.
Cảm ơn
lắm.
Cô nhiều dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ vâng, dạ vâng, tại Đà Lạt thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với số điện thoại là 817-899-4110. Và nếu như mà quý vị có thắc mắc cái món bún chả Hà Nội do cô Tự vừa mới trình bày thì có thể gọi vào hỏi cô Tự. Cũng như là quý vị có cái cách nào làm nào khác thì cũng có thể gọi vào tham gia chương trình. Và xin mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và tại Houston là 713-664-8002. 713-664-8002 là đường dây của Houston. Và xin được mời bác Tự nói thêm về cái bún chả Hà Nội này. Tại sao nó lại khác với bún chả miền Nam như vậy? Bởi vì thịt mình ướp nó cũng như vậy thôi. Chỉ thêm một chút xíu nước mắm, chút xíu mắm tôm và mắm rốt thôi thưa bác.
Không. Nói cái này là chỉ là tỏi của người miền Nam, cả hành cả tỏi.
Dạ.
Còn miền Bắc thì chỉ một độc nhất là có một món hành thôi. Nếu mà để một tí tỏi vô là nó khác rồi.
Dạ.
Đó.
Và có thêm một người nữa đang gọi trên đường dây của Houston.
Dạ.
Dạ vâng, và con anh bác Tự và chị Thu Hương xin chào.
Dạ, chào cô, chào bác Tự.
Dạ, chào
chú.
Tôi không có mình hai ba người ghi đi, mà kỳ này cô nói lẹ quá, không có ai ghi kịp hết trơn.
Dạ.
Nếu rồi, mà với cái tiêu á, còn mấy cổ thắc mắc không biết tiêu đó là tiêu xay nhỏ hay mịn hay là xay thế nào, chứ tiêu Mỹ ở đây thì rất là mịn, xài không có được.
Dạ, dạ thưa chú, nếu mà ông cần đó thì đâm tiêu nó lợn cợn cũng được.
Vâng.
Dạ. À, nếu mà ở nhà con không có con nít đó không,
yeah,
thì ông xài tiêu bớt lại.
Yeah.
Nhà nhưng mà phải có một miếng tiêu rải trên mặt nữa, thì
yeah,
sẽ tô bún chả.
Tiêu đâm miễn gì đó rất là ngon.
Yeah.
Còn tiêu Mỹ ở đây đổ nhiều thì nó nóng, nhưng mà nó không có mùi vị, mà nó giống như là cát.
Dạ, 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 dạ. Dạ, tất cả mọi người.
Nếu như mà
ông có cái ý kiến gì có món bún chả này hay Hà Nội này không thưa ông?
Dạ, ông mấy cô rồi đang nghe ra biên đây mà biên.
Chú ơi, Phương và Quỳnh Anh cũng xin lỗi là tại vì cái công thức này nó cũng có nhiều thứ quá cho nên nó cũng hơi dài. Vì vậy cho nên Thu Hương và Quỳnh Anh đọc hơi nhanh, nhưng mà vào cuối chương trình nếu như mà còn thời gian thì Thu Hương và Quỳnh Anh sẽ đọc chậm lại cho chú và các cô ghi lại nhé. Và mời Quỳnh Anh.
Dạ, thưa quý vị ở hai làn sóng này đó, tôi thì lúc nào cũng ở không, cũng sẵn sàng là tiếp nhận những cái gì mà thắc mắc của quý vị. Khi nào mà quý vị nấu cái gì mà hơi thắc mắc cái món gì đó, thì quý vị gọi về nhà tôi là 281-760-360-3800. Kêu nghĩa là sau 12 giờ trưa cho tới 8 giờ tối là có tôi ở đó, nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì không có. Tôi sẵn sàng, tôi hỏi bất cứ món gì, Bắc Trung Nam, cái gì tôi biết là tôi nói. Nhưng mà phải trừ ra là thịt dê, thịt thỏ, thịt ngỗng là tôi không có làm.
Yeah.
Dạ vâng. Và kính thưa bác Từ, và hiện nay thì trên chúng ta cũng còn đủ thời gian để mà làm chương trình này nữa. Có lẽ phải hẹn quý vị vào một dịp khác. Và Quỳnh Anh và chị Thu Hương cũng như bác Từ sẽ gửi cho chính quý vị.
Yeah.
Gửi cho quý vị một lần nữa công thức để mà làm bún chả Hà Nội ngày hôm nay quý vị nhé.
Mời Quỳnh Anh đọc trước.
Dạ vâng, nguyên liệu của món này gồm có 1 pound thịt heo nạc dăm xay 3 lần.
1 pound thịt dăm xay 3 lần.
1 thịt pound thịt ba rọi.
1 pound thịt ba rọi bỏ da.
Dạ vâng. Và 2 muỗng cà phê nước mắm ngon.
2 muỗng cà phê nước mắm ngon.
2 muỗng súp đường cát.
2 muỗng súp đường cát.
5 tép hành lá củ hơi lớn.
5 tép hành lá củ hơi lớn.
1/2 muỗng cà phê nước màu.
1/2 muỗng cà phê nước màu.
1/2 muỗng súp mắm tôm hoặc là mắm ruốc.
1/2 tức là nửa muỗng súp mắm tôm hoặc là mắm ruốc.
Dạ. 1 muỗng cà phê tiêu.
1 muỗng cà phê tiêu.
1 củ hành salad to bằng quả chanh Mỹ.
1 củ hành salad to bằng quả chanh Mỹ.
Hoặc là lớn hơn cũng được. 1 gói lá chuối của Thái Lan hoặc Việt Nam.
1 gói lá chuối của Thái Lan hoặc Việt Nam.
1 gói bún sợi nhỏ.
1 gói bún sợi nhỏ.
Rau thơm. Rau muống bào. Rau kinh giới. Rau om. Ngò gai. Rau mùi. và tất cả những loại rau thơm mà quý vị thích.
Vâng, và có những cái loại rau mà quý vị thích, rau thơm, rau muống bào, rau kinh giới, rau om, ngò gai, rau mùi.
Một cây xà lách Việt Nam.
Một cây xà lách Việt Nam.
Và khi mà làm nước mắm thì mình sẽ cần một mắm, hai đường, bốn nước. Và công thức này là chỉ là tỷ lệ mà thôi, và cái món đồ để dùng để mà đo lường thì tùy vào quý vị. Miễn là đường gấp đôi nước mắm, nước gấp đôi đường.
Vâng, và đồ chua thì quý vị có thể có một củ cà rốt, một củ cải trắng non và một củ su hào.
Và bên cạnh đó cần phải có giấm trắng.
Và tương ớt nữa.
Dạ vâng, và xin mời chị Thu Hương. Và
dạ vâng. Vâng, thưa cô Tự, cô còn cái điều gì dặn dò thêm quý thánh giả để nấu món này cho thật ngon không thưa cô?
Dạ thưa, bây giờ đó tôi nói cái nhất là cái quấn cái thịt mà thịt băm đó, là quý vị quấn nó, rồi đè nó hơi xuống chút rồi tiếp tục để vô, lăn nó lại, lăn cái lá nó lại. Cái là tiếp tục tôi để nữa, để tới khi nào nó hết cái chiều dài của lá chuối là được rồi. Mà quý vị cần á, là khi nào quý vị rảnh, thì quý vị thấy thịt ngon, ngoài chợ quý vị mua về làm y chang như vậy đó, rồi quý vị cho trong một cái hộp gì đậy cho kín, để trong tủ đá, để nửa tháng, một tháng gì xài cũng được hết. Khi nào mà mình có khách bất tử đó, thì quý vị chỉ có đem thịt ra nướng và làm nước mắm, tôi chỉ vậy, với lại mua rau, luộc bún là xong, là có một bữa đãi khách rất là ngon. Món này là tôi cũng chỉ nhiều người cái bí quyết như vậy.
Cô Tự cho Thu Hương hỏi là lúc nãy cô Tự nói làm đồ chua đó thì phải ngâm qua một đêm, nhưng mà cái nước giấm đó là nước giấm nguyên chất hay là mình phải pha bớt cái nước để cho nó bớt chua thưa cô Tự?
Dạ không, nước mắm không nguyên chất nữa.
Nước giấm,
nhưng mà bị gì? Dạ nước mắm nguyên chất đó cô.
Là lúc mà mình ngâm đồ chua thì nó có cái nước giấm á cô, cái nước giấm đó
dạ,
thì
dạ.
mình là để nguyên chất ạ. Chứ không
dạ,
phải
nguyên
nước
chất.
Giấm.
Dạ. Dạ không. Nước giấm để nguyên chất là để cho nó thấm vô đó, rồi khi mình ăn mình chỉ gấp cái đồ chua đó thôi.
Dạ vâng.
Rồi nó gặp cái, trong cái đường, trong cái nước mắm tôi làm nó đã có đường rồi.
Dạ, cảm ơn cô Tự
dạ,
nhiều.
Dạ, nó có đường rồi và là và nó đường với độ mặn. Tại vì cái món bún chả Hà Nội này làm nó phải lạt lạt mà nó hơi chua chua thôi. Chứ đừng có làm chua nhiều lắm. Chua có nghĩa là mình ém cái đồ chua đó xuống rồi mình chế nước giấm vô là nó cao lên chừng một lóng tay thôi là được rồi. Hay là hơi nửa lắm tay cũng được rồi.
Dạ vâng, thời gian dạ. cũng không cho phép để mà thực hiện chương trình dài hơn nữa. Thì trong một vài phút cuối, quý thính giả nào có những câu hỏi thắc mắc về cái món bún chả Hà Nội thì xin mời hãy gọi vào chương trình để hỏi cô Tự. Số điện thoại tại Dallas là 817-899-4110 và mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và tại Houston là 713-664-8002. 713-664-8002. Và Quỳnh Anh vừa nối kết được đường dây với quý thính giả cuối cùng trên chương trình.
Hello.
Dạ, xin chào.
Tôi chỉ có góp ý một chút là cái thịt nướng á, không có mắm tôm, không có mắm ruốc, ướp là ướp trong mắm thôi. Đó, tôi chỉ có ý vậy thôi.
Yeah.
Và nướng á, thì nướng than thì nó rất ngon. Còn nếu mà nướng microwave thì nó rất khô mà không ngon, không có mùi, không có mùi thịt nướng. Ok, rồi, cảm ơn.
Dạ, thưa nướng, tôi nhắc lại, thưa quý vị, cho nó vô là thịt trong microwave đó, là trường hợp thịt ở trong cái tủ đông đá, mình làm cho nó tan đá ra. Gọi là điều thứ nhất, cái điều thứ hai nữa đó, là mắm ruốc là, vậy gì cái đó là cái bí quyết của tôi. Xin quý vị cứ làm thử, một bên này có mắm ruốc, bên kia không có mắm ruốc, quý vị thấy hai cái mùi nó khác hẳn. Cái đó là cái bí quyết của tôi, hồi xưa tôi bán đó, mà bây giờ tôi phải nói ra hết để cho quý vị biết.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tất nhiên trong mỗi vị của mỗi người thì sẽ có những cái điều khác nhau, mỗi người một ý. Tuy nhiên, làm sao mà món ăn bún chả Hà Nội làm ở nhà mà được ngon như nhà hàng? Thì hôm nay bác Tự đã cho chúng ta biết bí quyết là bỏ một chút ít nước mắm tôm và mắm ruốc vào trong đấy. Và vừa rồi là quý vị cũng đã theo dõi được chương trình Gia Chánh ngày hôm nay.
Rồi, còn thưa xin quý vị, nếu trường hợp quý vị mà không ăn bột ngọt được, thì quý vị phải tăng đường lên. Thay vì 2 muỗng súp đường thì quý vị cho 3 muỗng súp đường, là không xài bột ngọt. Nếu mà xài bột ngọt chỉ 2 muỗng mà thôi.
Dạ
đó
vâng.
Chỉ có vậy á.
Dạ vâng, và sau chương trình này, quý thính giả nào mà chưa nghe kịp công thức và cách làm thì cũng xin mời vào website của Radio Sài Gòn Đà Lạt để mà xem chi tiết và nghe lại chương trình ở địa chỉ là saigonradio890am.com, saigonradio890am.com. Và vì thời gian cũng không còn cho phép nữa, rất cảm ơn cô Tự đã thực hiện chương trình Gia Chánh ngày hôm nay với món bún chả Hà Nội. Và bây giờ thì xin trở lại với Quỳnh Anh để kết thúc chương trình.
Dạ vâng, và ngày hôm nay đến với chương trình Gia Chánh là Bác Tự với món bún chả Hà Nội, đặc biệt của Hà Nội mà thôi, với rất là nhiều kinh nghiệm và bí quyết làm món này, thưa quý vị. Và xin cảm ơn Bác Tự đã tham gia chương trình Gia Chánh cùng với Quỳnh Anh và Thu Hương, cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Dallas, Houston và 890 AM Dallas, thưa quý vị. Và sẽ gặp Bác Tự vào trong một dịp sắp tới trong chương trình Gia Chánh lần sau. Xin gửi lời chào đến Bác Tự.
Dạ, tôi thì xin kính chào quý thính giả của Đài 900 AM và Đài 890 ở trên Dallas. Và tôi cũng xin cảm ơn cô
nhà Quỳnh Anh, chị
và cô Thu Hương và cô và Quỳnh Anh đã cho tôi cái một cái thời gian để mà tôi chia sẻ những món ăn gì mà tôi hiểu biết. Là tôi hôm nay là tôi xin cảm ơn đài, hai đài. Dạ, tôi xin kính chào.
Xin chào cô Tự và chúc cô có một cuối tuần thật là vui với những món ăn ngon, thưa cô. Dạ, chào Quỳnh Anh.
Dạ, kính chào cô. Dạ.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin kính chào chị Thu Hương và Bác Tự cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn. Và xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây trên băng tần 900 AM Houston cũng như là 890 AM tại Dallas.